hôm nay chúng ta tiếp tục nói về cái tầm quan trọng của phương pháp hộ niệm. Không có phương pháp hộ niệm, những người phàm phu tục tử như chúng ta thực sự rất khó được hưởng phước Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như ngày hôm qua chúng ta nghe qua là bà cụ mẹ của cô Nga ra đi với thọ tướng rất là tốt đẹp. Sau một thời gian hộ niệm 10 mấy giờ, 12 giờ gì đó, thân thể mềm mại mà đỉnh đầu ấm, toàn thân thì lạnh. Đây là một cái hiện tượng bất khả tư nghị. Trong mấy chục năm trước đây không dễ gì tìm ra được cái chuyện này đâu. Chúng ta cứ nghĩ thử, nếu bà cụ đó không có người hộ niệm, không ai bên cạnh hộ niệm nhắc nhở cho bà cụ, liệu rằng bà cụ đó có được ra đi với cái tội tướng như vậy hay không? Xin thưa, không dễ gì. Một vạn người chưa chắc tìm ra một người. Chính vì thế mà khi nghe một cái hiện tượng như thế này, chúng ta phải biết mừng. Mừng là tại vì trong cái đời mạt pháp này, chúng ta gặp được cái cơ duyên để trong một đời này có khả năng hội kiến được với A Di Đà Phật, về được tới cảnh Tây Phương Cực Lạc để thành Phật. Ngài Lý Bình Nam nói rằng, khi mà chúng ta buông xả báo thân, thì cái nghiệp nào lớn nhất nó sẽ kéo ta về cảnh giới đó. Cái nghiệp nào lớn nhất, tình thực mà nói, cái nghiệp ác chúng ta lớn nhất, cái nghiệp lục đạo luân hồi chúng ta lớn nhất. Bây giờ chúng ta có niệm Phật từ đây cho hết cái ngày, hết cái bao thân này, còn không cách nào phá nổi nghiệp chứ. Cho nên cái nghiệp chúng ta lớn lắm. Một cái nghiệp lớn như vậy thì khi mà nằm xuống, những cái ý nghiệp đó nó hiện ra, gọi là dẫn nghiệp, dẫn tốt chúng ta đi vào con đường lục đạo. Mà xin thưa, tham sân si mạng nghi ác kiến nó mạnh quá, nó dẫn tốt chúng ta xuống ba cảnh ác đạo mà chịu khổ. Chính vì vậy mà thường thường những người khi họ lìa bỏ báo thân, họ để lại những cái mà gọi là cái ác tướng, cái tướng xấu hiển hiện rõ rệt lắm. Người đời người ta không biết, chứ mình mà niệm Phật rồi, mình biết con đường vãng sanh rồi, nhìn thấy rõ rệt như con này. Ông bà chúng ta đều bị nạn hết chưa vậy? Những người thân trước đây của chúng ta bị nạn hết, không tìm ra một người thoát nạn. Họ đang chờ từng ngày, từng giờ, cái ngày mà chúng ta thành đạo, cái ngày mà chúng ta vãng sanh để cứu độ họ. Nếu mà sợ, chúng ta để xuống với ta mát đạo. Có nhiều người mới cười lắm, thưa nếu tôi chết tôi theo ông bà. Nếu mà có những người nào mà có tâm nguyện đó, nay đã hiểu đạo rồi, nhất định đừng có tâm nguyện đó. Đừng bao giờ tới ngày giỗ của cha mẹ mình mà đứng trước bàn thờ vái: cha mẹ có linh thiêng, hãy về đây thọ hộ cha con, gia trì cha con. Nếu mà quý vị mà nói câu đó thì chắc chắn khi mà nằm xuống thì ông bà cha mẹ, tức là những người chết, họ sẽ về kêu quý vị theo họ. Tại vì hàng năm, hàng ngày chúng ta đều cứ nghĩ tới cha, tới mẹ, tới ông bà ta mà cầu cho họ về hộ trì. Thì khi mà chúng ta nằm xuống, chúng ta cũng có tâm nguyện là cầu cha mẹ ông bà ta về hộ trì. Cho nên ông bà cha mẹ ta về hộ trì chúng ta: con ơi, con đi theo với cha là thôi chịu thua. Lúc đó có bao nhiêu người mà tới hộ niệm cho mình cũng chịu thua. Mình đi theo ông bà rồi, khi mình hiểu một chút đạo rồi, tình thật mà nói nghe, chưa chắc gì những người đó là ông bà cha mẹ của ta đâu ạ. Mà giả sử như ông bà cha mẹ của ta đi nữa, thì ông bà cha mẹ của ta ở trong cánh khổ, ta lại chôn vào trong cánh khổ, thì làm sao mà cứu đây? Chết luôn, ngàn đời vạn kiếp chịu khổ với nhau, rất là oan uổng. Như vậy thì khi mà ta biết đường thành đạo rồi, xin ngày ngày hãy niệm Phật, ngày ngày đứng trước ông bà cha mẹ. Cũng như hôm nay chúng ta đều có hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, dù ở trong bất cứ cảnh giới nào cũng có cảm ứng và phát tâm niệm Phật cầu về Tây Phương và được thành tựu đạo quả. Để cho ông bà chúng ta cảm ứng cái câu hồi hướng này mà ở tại cảnh giới nào cũng lo niệm Phật cầu về Tây Phương. Mà nếu họ có bị kẹt chỗ nào đi nữa thì khi mà về Tây Phương rồi, chúng ta cũng dư phần cứu họ vượt qua cái tam ác đạo trước. Rồi sau đó trên cõi Tây Phương chúng ta có thể quán chiếu đến mười phương pháp giới và vô lượng kiếp về trước nữa. Chúng ta biết hết ông bà cha mẹ hàng vô lượng kiếp tới bây giờ ở chỗ nào, chúng ta tìm cách cứu họ mới được. Cho nên cái giá trị của vãng sanh về Tây Phương chúng ta lớn lắm chứ, đừng có nên khinh thường. Trở lại câu của ngài Lý Bình Nam, ngài nói khi mà chúng ta lâm chung thì cái nghiệp nào lớn nhất nó sẽ hiện ra trước và nó dẫn ta đi theo cái nghiệp đó. Như vậy thì ngay bây giờ biết được rồi, những cái điều gì mà tạo nghiệp xin chưa vậy cố bỏ. Cứ đọc cái lời Phật dạy trên bảng thấy rõ rệt, quyết lòng buông đi những cái chấp trước, những cái cạnh tranh ganh tị thị phi, để cho cái tâm ta nó rời khỏi những cái nhân chủng tam ác đạo ra. Những cái mà trong quá khứ thì chúng ta có thể sám hối được, còn những cái nhân chủng, những cái nguyên nhân tạo ra cái nghiệp trong tâm chúng ta không sám hối được. Chúng ta phải bỏ chúng sám hối gì hết á. Ngày hôm kia ông kia gì nào đó trong quá khứ mình không biết tu, mình làm sai, mình chửi, mình bới, mình giết, mình hại làm đó, mình thành tâm sám hối được, lúc đó mình chưa có hiểu đạo. Nhưng mà những cái tập giận, dữ, ganh, ghét, đố kỵ, nói người này xấu, nói người xấu là cái tập khí không sám hối được. Tập khí phải bỏ thì mới được vãng sanh, không bỏ không được vãng sanh. Cho nên nhắc đi nhắc lại, tại vì thường thường những người mà niệm Phật bị mất phần vãng sanh là do cái chuyện này. Hầu hết là do cái chuyện này mà người ta không biết. Tại vì không ai nhắc người ta cái chuyện này. Cứ nhắc những cái chuyện hết sức là cao siêu, hết sức là vi diệu, nào là triết lý này, đạo lý nọ, mà quên nhắc những chuyện chấp trước. Chấp trước là gì? Nói bằng hòa hoa khó hiểu là cạnh tranh ganh tị giận dữ, những cái mà coi như là đấu tranh kiên cố với nhau, là những cái nó giữ mãi cái tâm chúng ta trong lục đạo luân hồi không thoát được. Và thường thường tại vì cái này là cái nhân chủng để tạo ra nghiệp, bắt buộc ta phải bỏ. Cho nên tập bỏ, bỏ càng nhiều mình vãng sanh càng dễ. Mình bỏ trôi lối thì không còn ai hộ niệm cho mình nữa, mình đứng một chân biểu dưỡng đi cũng được nữa. Nhưng mà khổ một cái vì cái tâm của ta nó yếu, cho nên phải tập bỏ lần lần. Và còn gì nữa, ngày ngày huân tu câu A Di Đà Phật, tập cái nghiệp A Di Đà Phật, tập cái nghiệp Tây Phương Cực Lạc, tiêm nhiễm cái chủng tử A Di Đà Phật trong tâm của ta. Cho nên những người mà cứ ngày ngày niệm Phật, giờ giờ niệm Phật, tất cả mọi sự cạnh tranh ganh tị của thế gian bỏ hết, thường thường họ tiêm vào trong cái tâm của họ những chủng tử A Di Đà Phật rất nhiều. Và khi mà thành tâm mà niệm như vậy một lần, đưa vào một chủng tử A Di Đà Phật, thì chủng tử A Di Đà Phật loại trong tâm của họ ra 80 ức kiếp nghiệp chứng sanh tử trọng tội. Chính vì vậy mà họ niệm rất là ngắn, một thời gian rất ngắn, nhưng mà nhờ cái lòng chân thành, chí thành, chí thiết mà sau cùng cái nghiệp của họ nó đâu mất hết trơn rồi. Nó hay ở hai cái chỗ này. Mình làm một cái điều thiện nào đó, mình chỉ đem vào một cái phước để mà nó so sánh một cái nghiệp nào đó thôi. Tức là một hạt đậu trắng bên cạnh một hạt đậu đen. Còn khi mà chúng ta đưa vào trong tâm ta một chủng tử A Di Đà Phật, thì cái chủng tử A Di Đà Phật nó lóng ra, nó thái ra hàng triệu cái hạt đậu đen như vậy. Cho nên xin tập niệm Phật cho nhiều, bất cứ cái gì cũng đều trả lời bằng câu A Di Đà Phật thoải mái như vậy. Thì khi mà chúng ta nằm xuống, dù nghiệp chúng ta còn, hãy còn là nó dồn tới, gọi là cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp là gì? Là còn cái nghiệp nào nó dồn tới cái chỗ lúc mà còn chết nó quậy, không có gì hết, nó quậy tới nó luôn. Nhưng mà nhờ cái chúng tử A Di Đà Phật trong tâm chúng ta quá mạnh, Cho nên thành niệm được câu A Di Đà Phật, chủng tử A Di Đà Phật. Khởi trước, khởi trước thì chính cái chủng tử này, chính cái nhân chủng này đưa ta về Tây Phương Cực Lạc. Đó là nói về tự lực. Còn ngoài ra gì nữa? Là tha lực, là A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, chư vị đại hải chúng trên cõi Tây Phương hằng phóng quang, luôn luôn phóng quang tiếp trợ cho chúng ta nữa. Quý vị tưởng tượng coi. Như vậy thì một người mà niệm Phật, họ ra đi với thương đứng mềm mại tư hồng mà đến đầu ấm ấm, làm sao mà chúng ta không tin tưởng họ vẫn sanh về Tây Phương Cực Lạc? Chích chích. Tại vì sao? Tại vì tâm của họ quá mạnh. Tâm của họ quá mạnh thì chúng tử trong cái tâm nguyện mạnh hơn những chúng tử khác, đè bẹp những chúng tử khác. Khi họ nằm chú, họ luôn luôn niệm A Di Đà Phật. Bên cạnh đó, A Di Đà Phật phóng quang tiếp trợ, nội ngoại tương ứng trong cảm ứng đạo giao, họ vẫn sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mắt trần chúng ta không thấy, tại vì mắt chúng ta bệnh. Nếu quý vị về Tây Phương đi coi, hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, biết bao nhiêu chúng sanh trên 10 phương pháp chứ niệm câu A Di Đà Phật mà về với Ngài để mà thành Bồ Tát. Đến nỗi bây giờ nhân số trên Tây Phương đến nỗi đếm không hết, đếm mà đến nỗi là hàng tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh mình la thành trở thành những vị mà con những đại mục kiền liên cùng nhau mà đếm. Đức Thích Ca Mâu Ni nói đếm cho đến vô lượng kiếp nữa thì cái số đếm của họ cũng bằng như là một cái sợi tóc mà chế ra hàm ức lần như vậy, mà một trong những miếng ức lần lại nhúng trong nước biển, cái số lượng nó nhỏ như là cái nước mà dính trong cái một cái sợi nón sợi tóc vậy. Còn cái số lượng trên cổ Tây Phương hàng hà sa số như là đại dương. Quý vị tưởng tượng đi, nếu mà cái lực cứu độ của A Di Đà Phật mà không có vững mạnh, không có cái diệu, mà không có cứu tận chúng sanh thì làm sao có hiện tượng đó? Và chúng ta đang niệm Phật tại đây, xin thưa quý vị là chúng ta đang ở trong quang minh của Phật, nhất định chúng ta sẽ gia nhập với thanh tịnh đại chúng. Chỉ vì lơ là chúng ta không chịu theo Ngài, chúng ta vẫn ngồi đây niệm Phật nhưng mà tâm hình như không tha thiết đi về Tây Phương. Một khi không tha thiết đi về Tây Phương rồi thì một câu A Di Đà Phật chẳng qua cũng như là một hạt đậu trắng chen vào bao nhiêu cái hộp đậu đen khác. Lúc đó chưa chắc gì hộp đậu trắng là cái chủng tử A Di Đà Phật lấn lướt được những cái nghiệp mà vô lượng vô biên trong vô lượng kiếp chúng ta đã tạo nên. Thua là như vậy. Mong cho chư vị cố gắng quyết lòng tin tưởng một câu A Di Đà Phật chi thành chi thiết. Một khi mà chí thành chí thiết quyết đi về Tây Phương, tự nhiên ta ngồi trong đạo tràng niệm Phật thấy an khang tự tại. Ta ngồi trong niệm Phật được niệm câu A Di Đà Phật, tự nhiên thấy tâm hồn thoải mái, tự nhiên trí huệ phát ra. Phát ra rồi ta thấy rõ ràng con đường đi về Tây Phương Cực Lạc nó thẳng, không còn cái gì mà trước ngày nữa. Còn chúng ta nghĩ rằng là bản sanh về Tây Phương Cực Lạc chẳng qua là những cái gì để mà khuyến tấn, những cái gì mà mới mà những cái gì mà không có vững. Cái tâm đó nó sẽ kéo mình lại trong lục đạo luân hồi này tới vô lượng kiếp về sau nữa. Và cái đạo tràng này cũng là chịu thua, không cách nào có thể giúp được cho chúng ta bản sanh. Mong cho chư vị quyết lòng kết hợp, quyết lòng vận động các tuổi già, quyết lòng đi về Tây Phương đi, quyết lòng tìm hiểu cái niệm hộ niệm đi, để mà đi về Tây Phương. Đừng có nghi ngờ, đừng có sao lãng, chỉ cần một tích tắc thời gian là ân hận với ngàn đời vạn kiếp. Công cuộc thành đạo ở trước mũi bàn chân của tất cả chư vị, cố gắng khuyến tấn nhiều người hiểu được phương pháp hộ niệm để mình cứu. Người giỏi thì lên trên võng, người trung thông thì trung võng, còn dở dở thì hạ phẩm cũng được. Hạ phẩm hạ sanh vẫn là một đời thành tựu A Nậu Đa La Tam Nhiều Tam Bồ Đề. Nam Mô A Di Đà Phật.